Đế Tôn, chương 2460, sắc dụ và cầu xin, 1, góc truyện audio.com, Càn Khôn Lão Tổ cười nói, giáo môn lớn thứ hai tiên giới không ở trong đạo quân tiền sử mà là giáo môn tiên giới. Giáo chủ sáng tạo giáo môn này có nhân mạch rộng lớn, giao thiệp nhiều người, cường giả các nơi có tình cảm với hắn. Người đó có thể xếp nhiều tay chân vào các đại giáo môn, vừa giám thị tình hình các giáo môn vừa châm ngòi phân tranh. Giang Nam Tịch ứng tình hiểu ra, lờ mờ có giáp án. Càn Khôn Lão Tổ tiếp tục bảo, người này thông minh khéo đưa đẩy, âm thầm tài bồi nhiều thế lực hắc ám. Đại giáo ở trước mặt đại giáo của đạo quân tiền sử, sẽ không gây chú ý, không ai biết giáo môn của hắn rất khổng lồ. Biểu tình Tịch ứng tình nghiêm túc nói, Ngọc Kinh Thiên Quân, Ngọc Kinh Thánh Giáo. Ngọc Kinh Thánh Giáo không xem như đại giáo, nhi tử của Ngọc Kinh Thiên Quân, Ngọc Lâm Tử tu thành Thiên Quân, làm thiếu giáo chủ. Nữ nhi Ngọc Tiên Nhi là thánh nữ của Ngọc Kinh Thánh Giáo. Trong cuộc chiến hóa ma cốc lần này Ngọc Lâm Tử bị ta chém một lần, Ngọc Lâm Tử gian xảo trơn trượt giỏi châm ngòi, chắc chắn là hắn ở sau lưng đâm thọc. Giang Nam gật thù, khẽ thở dài. Ngọc Kinh Thiên Quân đúng là nhân vật khéo đưa đẩy, nhân mạch trong tiên giới rộng, có thể nói là đệ nhất nhân, bỏ xa những người khác. Nếu Ngọc Kinh Thiên Quân lập giáo đúng là có thể trở thành giáo môn lớn thứ hai tiên giới. Người khác chú ý thấy tuy Ngọc Kinh Thiên Quân chứng đạo Thiên Quân nhưng đó là con rối được thần mẫu đạo quân nâng đỡ, xem thường hắn. Không ngờ quy mô Ngọc Kinh Thánh Giáo nhỏ xíu, nhỏ đến mức không ai chú ý thấy. Giáo chủ từng nói tám tiên quân câu trần, hậu thổ sau khi bị Huyền Đô Thiên Quân trấn áp thì quần hùng phân chia tám tiên thiên tiên vực tiên thiên thần linh dựng sinh trong đó bỗng nhiên có 300 tiên thiên thần linh biến mất nghi ngờ là Ngọc Kinh lén ra tay cướp người. Càn Khôn Lão Tổ mỉm cười nói, những tiên thiên thần linh này có lẽ đã là tiên vương. Nếu Ngọc Kinh lập giáo, sao có thể không cho mấy tiên thiên tiên vương vào giáo môn của mình. Bây giờ trong Ngọc Kinh Thánh Giáo chỉ có mấy con chó mèo, từ đó nhìn ra được manh mối. Hơn 300 tiên vương là thế lực rất kinh khủng, hơn xa giáo môn khác. Cộng với Ngọc Kinh Thiên Quân có nhân mạch kinh người, Ngọc Kinh Thánh Giáo ẩn giấu thực lực khủng bố đến mức nào. Gọi là đại giáo thứ hai đứng sau ngũ giáo phái là còn ít. Ngũ giáo phái cộng lại mới có thế lực mạnh hơn Ngọc Kinh Thánh Giáo, nếu chỉ một giáo môn sẽ kém xa Ngọc Kinh Thánh Giáo. Nếu cộng với thần mẫu đạo môn do thần mẫu đạo quân xây dựng thì càng khủng khiếp. Đây là điểm nhìn xa trông rộng của Ngọc Kinh Thánh Giáo. Ngọc Kinh Thiên Quân, quần áo Giang Nam bay phần phật bước vào các tầng hư không trong y ba, lạnh nhạt nói. Ta đi tìm hắn cảnh cáo một phen, Càn Khôn Lão Tổ Tịch ứng tình hoảng sợ. Cảnh cáo Thiên Quân, tuy mấy năm nay Ngọc Kinh Thiên Quân rất điệu thấp nhưng Thiên Quân vẫn là Thiên Quân, trong các thời đại tiền sử cũng thuộc hàng hiếm hoi. 56 ước năm cộng lại chưa đến con số 100 Thiên Quân. Có lẽ ở thời đại tiên đạo sẽ xuất hiện nhiều thiên quân hơn dĩ vãng, nhưng dù sao 17 thời đại tiền sử tích lũy thiên quân mạnh mẽ vẫn đứng đầu một thời đại, là vật khổng lồ chỉ sau đạo quân. Cảnh cáo thiên quân, chỉ Giang Nam vô pháp vô thiên mới dám nói câu đó. Càn Khôn Lão Tổ Tịch ứng tình chưa kịp nghĩ nhiều, Giang Nam đã bước vào tầng hư không thứ 7, đi vào tiên đế. Góc truyện audio.com Cung, tiên đế cung bao la bát ngát có Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân cư ngụ, hai thiên quân đều có giáo môn riêng. Huyền Đô Thánh Giáo giao cho Thiên Quân, Ngọc Kinh Thánh Giáo thì giao cho thiếu giáo chủ Ngọc Lâm Tử. Hai người đều là đẳng cấp thiên quân, thường ra vào, hai giáo chủ có đạo đồng đi theo hầu hạ. Lúc này tiên đế cung không hoang vắng như trước, đặc biệt là Ngọc Kinh Tiên Thành nơi Ngọc Kinh Thiên Quân cư ngụ có nhiều tiên nữ xinh đẹp ra vào. Giang Nam đến Ngọc Kinh Tiên Thành như vào đại quan viên, các tiên nữ như hoa khoe sắc thắm, muôn hồng nghìn tía. Mọi người đều biết Ngọc Kinh Thiên Quân phong lưu, Giang Nam không ngờ sau khi gã tu thành thiên quân, chém đứt mọi tình duyên mà vẫn phong lưu. Ngọc Tiên Nhi nghe tin vội chạy ra nghênh đón, tiếp thân kính chào Giang Thái Sư. Ngọc Tiên Nhi khom người yêu kiều vái, Thái Sư đến đây có chuyện gì? Ngọc Tiên Nhi xinh đẹp duyên dáng, là tiên nữ nổi tiếng trong tiên giới, ngang ngửa với thanh thường tiên nữ, đông cực nương nương, huyền nữ nương nương, đến nay hoa chưa có chủ. Tính cách huyền nữ nương nương lạnh nhạt không hỏi thế sự. Đông cực nương nương lạnh tựa băng giá ẩn cư ít khi nào ra. Thanh thường tiên nữ thì nghe đồn là chân thân Ma Kha Thiên Quân, chết trong tay Giang Nam. Vô số nam tiên trẻ tuổi đẹp trai trong tiên giới khóc lóc chết đi sống lại. Mỗi mình Ngọc Tiên Nhi là bình dị gần gũi, nổi tiếng khắp chốn. Có thể nói Ngọc Tiên Nhi làm sáng mắt nhất tiên giới, nàng được tôn làm thánh nữ Ngọc Kinh Thánh Giáo đương nhiên có tài sắc hơn người. Giang Nam vươn tay dìu, cười nói, nữ hiền chất hãy mau đứng dậy, không cần đa lễ. Lệnh tôn ở đâu? Ngọc Tiên Nhi do dự nói, không dám giấu Thái Sư, gia phụ gần đây mê đắm tửu sắc ít khi gặp khách. mê đắm tửu sắc, Giang Nam cảm thán rằng, Ngọc Kinh sư huynh thật giỏi, ta muốn được hai vị giai nhân mà khó tránh khỏi hậu cung đốt lửa. Còn sư huynh rong chơi trong các giai nhân như cá gặp nước, làm người ta ghen tị. Mặt Ngọc Tiên Nhi đỏ hồng liếc trộm Giang Nam, mỉm cười nói. Thái sư thiếu niên anh tuấn, người có ai, trong thiên hạ có nam nhân nào sánh bằng. Nếu thái sư bày ra chút tình cảm dịu dàng, không biết bao nhiêu giai nhân lao vào vòng tay. Như người ta đây thấy thái sư thì tim cứ đập thình thịch. Mặt Ngọc Tiên Nhi đỏ rực mắt đưa làn thua ba, mặt mày đưa tình, ngực nửa che nửa đậy phập phồng. Giang Nam bước nhanh vào trong đại điện cười to bảo. Nữ hiền chất ta là người từng trải, chiêu đó vô dụng. Ngọc Tiên Nhi nghiến răng ken két, Ngọc Lâm từ từ trong đại điện chạy ra, vừa mừng vừa sợ vái lại Giang Nam. Ngọc Lâm Tử dập đầu nói, thái sư đến đúng lúc, phụ thân nghe nói tiểu điệt đánh nhau với Tịch Thiên Vương trong Hóa Ma Cốc thì rất tức giận, bảo ta làm hỏng tình cảm của phụ thân với thái sư, đòi giết ta. Xin thái sư cứu ta với, Ngọc Lâm Tử khóc kể, tiểu điệt chỉ là một thoáng bị che mặt thấy Tịch Thiên Vương giết các giáo chúng ta nên mới nổi gan đánh nhau, không ngờ tài nghệ không bằng người, may mắn bị Tịch Thiên Vương chém mới không gây ra sai lầm lớn hơn. Phụ thân nói thái sư trọng tình trọng nghĩa, đã từng biết rõ Ma Kha Thiên Quân cố ý hại phụ thân, bày cạm bẫy chờ thái sư chui đầu vô lưới mà thái sư vẫn bất chấp tất cả đến cứu viện. Lồng ngực rộng rãi, ân tình như thế Ngọc gia ta suốt đời khó quên, vậy mà ta tội ác tày trời ra tay với người của thái sư. Tội, gốc truyện audio.com, ác tày trời, cách chương.